Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ hai 21 tháng 11 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau tin tức quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự nói về cảm nghĩ về vai trò của Đức Giáo Hoàng trong việc làm sụp đổ chế độ Cộng sản Đông Âu. Kế đó là các đề mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu Kinh Thánh, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trước hết, xin nhắc đến chuyến viếng thăm Việt Nam vào cuối tháng 11 này của Đức Hồng Y CP, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, theo lời mời của các giám mục Việt Nam. Đức Hồng Y Crescencio CP sẽ có chuyến viếng thăm và làm việc chính thức với Việt Nam từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12. Đức Hồng Y CP sẽ là viên chức cao cấp nhất của Tòa Thánh thăm Việt Nam kể từ sau hai lần viếng thăm của Đức Hồng Y Roger Echegaray vào năm 1989 và năm 1990. Linh mục An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn, thư ký Hội đồng Giám mục, đã nói với hãng tin UK hôm ngày 22 tháng 9 rằng chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y CP sẽ tập trung vào công việc nội bộ của giáo hội địa phương hơn là chuẩn bị cho việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên, Linh Mục nói thêm, chuyến viếng thăm cũng có ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai bên, và Đức Hồng Y CP sẽ gặp gỡ các viên chức chính phủ. Linh Mục An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn giải thích rằng, Đức Hồng Y CP gắn bó với giáo hội Việt Nam, vì Ngài chịu trách nhiệm về truyền giáo. Đức Hồng Y sẽ phong chức cho một số linh mục ở các giáo phận miền Bắc tại nhà thờ lớn Hà Nội, và gặp gỡ các đại diện trong giáo hội tại ba giáo tỉnh. Đức Hồng Y Juan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài Gòn, năm nay 71 tuổi, đã cho biết rằng Đức Hồng Y CP sẽ đến Hà Nội trước và dành ra 4 ngày để gặp gỡ các viên chức chính phủ và những người trong giáo hội. Sau đó, đến thăm Tổng giáo phận Huế và cuối cùng đến Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, ngoài việc gặp gỡ đại diện chính quyền thành phố và các tôn giáo bạn, Đức Hồng Y CP sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn, và Ngài cũng sẽ viếng thăm Đại chúng viện Thánh Giuse và một số dòng ngữ. Đức Hồng Y CP còn khánh thành nhà truyền thống trong khuôn viên chúng viện vừa mới trùng tu xong hai năm qua. Ngài sẽ nói chuyện với các giáo lý viên, ca đoàn, giới trẻ, các đôi vợ chồng, những tân tòng được rửa tội và thêm sức trong lễ phục sinh vừa qua, các bệnh nhân HIV và AIDS, và những người chăm sóc họ, và dâng thánh lễ cho họ tại Trung tâm Văn hóa Công giáo. Trong khi ở đây, Đức Hồng Y CP sẽ chủ sự lễ thành lập giáo phận mới Bà Rịa, được tách ra từ giáo phận Xuân Lộc. Cha Sơn cho biết, Bà Rịa là nơi mà hàng trăm tín hữu bị thiêu cháy năm 1861, trong các nhà ngục dưới thời Văn Thân. Việc chia tách giáo phận mới là một trong những đề tài đã được thảo luận trong các cuộc đàm phán giữa các viên chức Tòa Thánh và Phái đoàn Chính phủ Việt Nam trong lần thăm và làm việc tại Vatican từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 vừa qua. Ông Ngô Yên Thi, trưởng ban tôn giáo Chính phủ Việt Nam, làm trưởng đoàn, nói rằng hai bên cũng thảo luận vấn đề bổ nhiệm giám mục, tuyển sinh của các đại chúng viện, việc tham gia của người Công giáo vào giáo dục mầm non, các hoạt động bác ái xã hội và những vấn đề khác liên quan đến giáo hội. Được biết, giáo hội Công giáo Việt Nam hiện có 5.700.000 tín hữu trong tổng số 82 triệu dân, với 3.126 linh mục, 14.400 tu sĩ, 1.249 đại chúng sinh và 53.800 giáo lý viên. Tin Roma, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và hàng ngàn quan khách được mời đã xem qua bộ phim về cuộc đời của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị hôm chiều thứ Năm vừa qua 17 tháng 11 trong Đại Thính đường Phaolô Đệ Lục. Bộ phim do nhà đạo diễn John Ken Harrison người Canada thực hiện, nguyên bản dài 3 giờ 30 phút, nhưng chỉ bản rút gọn dài 1 giờ 45 phút đã được trình chiếu trước hôm chiều thứ Năm vừa qua mà thôi. Toàn bộ phim nguyên bản dài 3 giờ 30 phút sẽ được trình chiếu trên đài truyền hình quốc gia Italia trong hai ngày 27 và 28 tháng 11 này. Rồi sau đó, hãng truyền hình CBS của Hoa Kỳ sẽ chiếu phim này trong hai ngày mùng 4 và mùng 6 tháng 12. Lúc kết thúc buổi chiếu phim, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói vài lời như sau. Cuộc xem phim này đã khơi dậy trong tôi, và tôi cũng nghĩ đến tất cả những ai đã có hồng phúc gặp biết Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đã khơi dậy trong tôi tâm tình biết ơn sâu xa đối với Thiên Chúa, vì đã ban cho giáo hội và thế giới một vị lãnh đạo có tầm mức vĩ đại như thế trên bình diện, nhân bản và thiêng liêng. Tin Vatican. Theo nguồn tin của hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, thì Đức Hồng Y Jean-Louis Thorang, cựu Ngoại trưởng Tòa Thánh và hiện là vị đặc trách Thư viện và Văn khố Vatican, sẽ viếng thăm Đài Loan từ ngày 20 đến 27 tháng 11 này. Lý do chính của chuyến viếng thăm là để nhận bằng tiến sĩ danh dự của Đại học Công giáo Phụ Nhân tại Taipei, thủ đô Đài Loan. Trong những ngày lưu lại Đài Loan, Đức Hồng Y sẽ viếng thăm các cơ sở của giáo hội Công giáo và có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Đài Loan. Tuy nhiên, vì Đức Hồng Y Jean-Louis Thorang vẫn còn là vị cố vấn cho Bộ Ngoại giao của Tòa Thánh, nên chuyến viếng thăm của Ngài tại Đài Loan đã bị giới quan sát sinh hoạt của Tòa Thánh giải thích như một cuộc chuẩn bị cho việc Tòa Thánh sắp tái thiết liên lạc ngoại giao với Bắc Kinh. Được biết, liên lạc ngoại giao giữa Tòa Thánh Vatican và Trung Quốc đã bị cắt đứt vào năm 1951, và Bắc Kinh hiện vẫn giữ lập trường yêu cầu Tòa Thánh Vatican cắt đứt liên lạc ngoại giao với Đài Loan trước khi mở lại liên lạc ngoại giao giữa Vatican và Bắc Kinh. Hiện nay, Tòa Thánh Vatican là một trong số 25 quốc gia trên thế giới còn giữ liên lạc ngoại giao với Đài Loan, và Đài Loan đã tuyên bố độc lập khỏi Trung Quốc vào năm 1949. Tin Roma. Chủ nhật 13 tháng 11, cha Sạc là Đồ Phu Cô đã được phong chân phước trong thánh lễ do Đức Hồng Y Jose Saraiva Martins, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, chủ tế bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Cùng được tôn phong chân phước với cha Sạc là Đồ Phu Cô, còn có hai vị nữ tu sáng lập dòng. Vào thời của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, thì chính Đức Thánh Cha là vị chủ phong và chủ tế thánh lễ. Nhưng giờ đây, với Đức Benedicto thứ 16, thì Đức Thánh Cha không còn là vị chủ phong và chủ tế thánh lễ phong chân phước nữa, nhưng ủy quyền cho một vị hồng y hay vị lãnh đạo giáo hội địa phương tuyên phong qua việc đọc tông sách của Đức Thánh Cha phong chân phước cho vị đầy tớ Chúa. Phản ứng trước biến cố phong chân phước cho cha Sạc là Phu Cô, vị cáo thỉnh viên án phong chân phước và phong thánh cho cha từ năm 1990 đến nay là Đức cha Maurice Bouvier đã chia sẻ những tâm tình như sau. Trước hết, tôi muốn nhấn mạnh đến điểm này. Lễ phong chân phước cho cha Sạc là Phu Cô đã bị trễ lại khoảng 6 tháng. Đúng ra thì cha Sạc là Phu Cô đã được tôn phong vào tháng 5 năm 2005. Nhưng cái chết của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị khiến phải dời lại lễ phong chân phước cho cha từ tháng 5 vừa qua đến tháng 11 này. Thời gian 6 tháng qua đã cho phép tôi khám phá một chi tiết hay, đó là Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, mà nay là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Trong tập sách của Ngài có tựa đề Thiên Chúa của Chúa Giêsu Kitô đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cha Sạc là Phu Cô trong giáo hội. Cha Sạc là Phu Cô đã khám phá Chúa Giêsu trong cuộc sống ẩn dật tại Nazareth, vào giai đoạn lịch sử có nhiều học giả đặt nghi vấn về tính cách lịch sử của các sách phúc âm. Như thế, cha Sạc là Phu Cô đến củng cố cho tính cách lịch sử của các sách phúc âm và đồng thời giúp gây ý thức rằng Chúa Giêsu là đấng cứu thế ngay từ giây phút đầu tiên của cuộc nhập thể. Ngoài ra, cha Sạc là Phu Cô còn góp phần tích cực cho công cuộc đối thoại liên tôn, bởi vì cha đã góp phần làm cho mọi người ý thức rằng nhân loại chỉ là một thân thể, chỉ có một nhân loại và không có biên giới ngăn cách nào cả. Tất cả mọi người là anh chị em với nhau. Tình huynh đệ phổ quát là cho tất cả mọi người. Giáo hội tiếp tục sứ mạng của mình và được trợ giúp để đề nghị con đường cứu rỗi cho toàn thể nhân loại. vị cáo thỉnh viên của án phong chân phước và phong thánh cho cha Sạc là Phu Cô, còn nói lên hy vọng là cha Sạc là sẽ mau được phong thánh, để được tôn kính trong toàn thể giáo hội. Để được phong thánh thì cần phải có một phép lạ mới do lời khẩn cầu của vị chân phước sau khi đã được phong chân phước. Lẽ khôn ngoan của giáo hội đòi buộc phải có một phép lạ sau khi đã được phong chân phước. Và thời gian thông thường tối thiểu để giáo hội nghiên cứu và nhìn nhận một phép lạ là từ 2 đến 3 năm. Vậy chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa xác nhận việc tôn phong chân phước này cho cha Sạc Phu Cô bằng một phép lạ mới, để tân chân phước Sạc Lờ Phu Cô sớm được nâng lên bậc hiển thánh cho toàn thể giáo hội tôn kính. Tân chân phước Sạc Lờ Phu Cô đã bị giết chết ngày 1 tháng 12 năm 1916 như là một ẩn sĩ trong sa mạc. Ngài đã không sáng lập dòng tu nào, nhưng hiện nay trên thế giới, con đường tu đức của chân phước Sạc Lờ Phu Cô trổ sinh nhiều hoa trái, đặc biệt qua các chị tiểu muội và các anh tiểu đệ, và nhiều dòng tu và tu hội thực hiện tinh thần của cha Sạc Lờ Phu Cô.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài cảm nghĩ về vai trò của Đức Giáo Hoàng trong việc làm sụp đổ chế độ Cộng sản ở Đông Âu do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài nhận định khác về vai trò của Đức Giáo Hoàng trong việc làm sụp đổ chế độ Cộng sản Đông Âu. Được bầu lên ngôi Giáo Hoàng vào năm 1978 và xuất thân từ sau bức màn sắt của xã hội chủ nghĩa, Đức John Paul đệ nhị đã dấy lên sự chú ý từ Washington và sự lo sợ từ Moscow, hai cực của cuộc chiến tranh lạnh. Qua nhiều thập niên, Tòa Thánh đã đeo đuổi một chính sách thương lượng âm thầm với các chính quyền Cộng sản, để đạt đến sự nhân nhượng thực sự cho các quyền tôn giáo. Giờ đây, Đức John Paul đệ nhị đến thực hiện đường lối riêng của Ngài, vừa tiếp tục những cuộc thương thảo âm thầm, vừa phê bình công khai, trong các văn kiện và các bài diễn văn khắp nơi trên thế giới, những tư tưởng và hành xử của chủ nghĩa Cộng sản. Địa bàn thử thách thực sự cho sự tự do tại Đông Âu chính là nước Ba Lan của Ngài. Lên ngôi Giáo Hoàng được một năm, Đức Giáo Hoàng đã trở về thăm cố hương Ba Lan vào năm 1979. Đây là lần đầu tiên trong 9 lần về thăm cố hương Ba Lan. Trong thời gian thi hành thừa tác vụ Phêrô tại ngay tòa Roma, chính Ngài đã giúp khơi động một ý thức tâm linh và nuôi dưỡng niềm hy vọng chính trị cho phong trào đoàn kết. Trong lần về thăm cố hương Ba Lan lần thứ 3 vào năm 1987, Đức John Paul đệ nhị đã ca ngợi nguồn gốc những tư tưởng của phong trào đoàn kết, chỉ trích kịch liệt đến lý lịch lao động của chế độ Cộng sản Ba Lan, kêu gọi tự do tôn giáo và lên tiếng khẳng định rằng chủ nghĩa Marxist đã mất tín nhiệm. Từ năm 1980 trở đi, Hoa Kỳ và các viên chức cao cấp từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và từ cơ quan tình báo CIA đã báo cáo cho Đức Giáo Hoàng về các chính sách của Xô Viết tại Ba Lan và tại các nơi khác. Tòa Thánh không hề phủ nhận những cuộc hội thảo đã diễn ra, nhưng Tòa Thánh khước từ khi nói rằng Vatican và Hoa Kỳ liên kết thành liên minh thánh để đạp đổ chủ nghĩa Cộng sản. Thật vậy, khi vết rạn lớn đầu tiên xuất hiện trên bộ mặt Cộng sản tại Âu Châu, Đức Giáo Hoàng đã quay về Đông Phương để cần sự giúp đỡ, chứ không còn cậy đến Tây Phương nữa. Sự thương lượng của Đức Thánh Cha với vị Chủ tịch Xô Viết Mikhail Gorbachev đã lên đến một tột điểm qua chuyến viếng thăm lịch sử của ông tại Vatican vào năm 1989, và đã dẫn đến sự phục hồi các quyền của giáo hội trên khắp khối Xô Viết. Khi Liên bang Xô Viết tan rã, Tòa Thánh Vatican đã đi một bước tiến xa hơn bằng cách nhanh chóng thiết lập mối quan hệ ngoại giao với những quốc gia mới độc lập,
Đức Giáo Hoàng nói, thật rõ ràng là tư tưởng Marxist đã hoàn toàn kiệt quệ. Một phần quan trọng trong chính sách của Đức Giáo Hoàng là khuyến khích các quốc gia cộng sản ký các hiệp định về nhân quyền, rồi nhấn mạnh đến sự tuân thủ đó. Thí dụ, Tòa Thánh đã nhiều lần kêu gọi đến thỏa ước Helsinki và những hiệp định kế tiếp tại Vienna vào năm 1989, khi thảo luận đến tình trạng nhân quyền tại Đông Âu. Khi phong trào đoàn kết nắm quyền hành tại Ba Lan và các phong trào đòi dân chủ đã bắt đầu bành trướng, lan tràn tới các quốc gia khác, các bản tường trình không còn bị kẹt tại các văn phòng Bộ Ngoại giao Vatican, nhưng được gửi thẳng đến Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị là vị mục tử đã có kinh nghiệm dẫn dắt đoàn chiên tại Ba Lan trong suốt 30 năm dưới chế độ cộng sản. Trong khoảng thời gian một thập niên, Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã triệu tập đến 2 lần Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho Âu Châu để bàn thảo đến những hoạch định truyền bá tin mừng sau khi chế độ cộng sản tại Xô Viết sụp đổ, và nhấn mạnh đến những hậu quả đòi phong bại tục của một nửa thế kỷ do cộng sản để lại, không thể bị tẩy trừ qua một đêm. Đức Giáo Hoàng cũng khước từ tư tưởng chiến thắng chủ nghĩa. Thay vì nhảy múa trên đám mồ cộng sản, thì Ngài đã đưa ra cảnh cáo đối với chủ nghĩa tư bản, với những nguy hiểm của nó, đặc biệt là tại các quốc gia vừa thoát khỏi bóng tối của tư tưởng Marxist. Đức Thánh Cha đã đưa ra điểm này khi thực hiện chuyến tông du tới 18 quốc gia, cựu thuộc địa của Liên bang Xô Viết. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là cảm nghĩ về vai trò của Đức Giáo Hoàng trong việc làm sụp đổ chế độ cộng sản Đông Âu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày.
Kinh Thánh và Khoa học. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Thế kỷ qua, với sự gia tăng đến mức chóng mặt của sự hiểu biết khoa học, hố ngăn cách giữa khoa học và tôn giáo xem ra lại càng bị đào sâu. Càng có nhiều hiểu biết khoa học, con người xem ra lại càng cho rằng Thiên Chúa là kẻ vô tích sự đối với sự tuần hoàn của vũ trụ. Càng tiến bộ về khoa học và kỹ thuật, con người xem ra càng thấy rằng Thiên Chúa là giả thuyết không còn cần thiết cho việc hiểu biết về vũ trụ nữa. Tụ trung, bầu khí khoa học đã làm phát sinh chủ nghĩa tự nhiên. Theo chủ nghĩa này, các định luật tự nhiên của vũ trụ tự chúng là đủ để giải thích về sự tuần hoàn và chuyển động của vũ trụ. Sự hiện hữu của con người chỉ có thể được lý giải đầy đủ và cặn kẽ duy bằng khoa học mà thôi. Chủ nghĩa tự nhiên nói với chúng ta rằng chúng ta hiện hữu trong vũ trụ, và như vậy là đủ rồi. Chúng ta chẳng cần phải vất vả để đi tìm hiểu nguồn gốc của chúng ở một nơi nào khác. Chỉ cần hiểu biết các định luật tự nhiên của vũ trụ là đủ để hiểu được chúng ta đã xuất hiện như thế nào trên trái đất này. Một chủ trương tự nhiên như thế, dĩ nhiên hoàn toàn đi ngược lại với những khẳng định của Kinh Thánh Do Thái và Kitô giáo. Đối với những người tự xưng là trí thức, nghĩa là biết sử dụng lý trí của mình, Thiên Chúa không phải là căn nguyên thay lý do hiện hữu của vũ trụ. Vũ trụ đã hiện hữu mà chẳng cần Thiên Chúa hay Thần Thánh nào cả. Các huyền thoại của niềm tin tôn giáo chỉ được sáng chế ra để ru ngủ hay an ủi những kẻ kém thông minh mà thôi. Xét cho cùng, nhiều người cho rằng khoa học và tôn giáo là hai cái nhìn về vũ trụ không thể đội trời chung với nhau. Người làm khoa học không thể là người có niềm tin tôn giáo, và ngược lại, đã có niềm tin tôn giáo thì không thể dung hòa với khoa học. Kỳ thực, nếu bình tâm sử dụng lý trí để tìm hiểu vấn đề, chúng ta sẽ thấy rằng cuộc xung đột giữa khoa học và niềm tin tôn giáo hay giữa khoa học và kinh thánh chỉ là một cuộc xung đột giả hiệu. Sự hiểu biết khoa học sẽ giúp củng cố niềm tin tôn giáo, và ngược lại, sự hiểu biết kinh thánh cũng sẽ giúp soi sáng cho công cuộc nghiên cứu khoa học. Thật thế, nếu không có một sự hiểu biết sâu xa về khoa học, người tín hữu Kitô khó có thể ứng đáp một cách khôn ngoan với những người sử dụng kiến thức khoa học để đặt lại vấn đề những khẳng định của kinh thánh. Kiến thức khoa học không phải là kẻ thù, mà là đồng minh của niềm tin. Nếu có sự xung đột giữa kinh thánh và khoa học, là vì hoặc con người thiếu hiểu biết về khoa học, hoặc con người cũng chẳng hiểu biết về kinh thánh đầy đủ mà thôi. Vào thế kỷ thứ 13, một nhà khoa học người Anh nổi tiếng là ông Roger Bacon đã nghiên cứu về những tính chất của ánh sáng và cầu vồng, cũng như mô tả tiến trình làm ra thuốc súng. Giáo quyền lúc bấy giờ liền kết án ông là người đang thực hành ma thuật. Roger Bacon đã không thể thuyết phục Đức Giáo Hoàng Clemente Đệ Tứ để đưa những thử nghiệm khoa học của ông vào chương trình giảng dạy trong các đại học. Trong những thế kỷ tiếp theo đó, các nhà lãnh đạo giáo hội cũng tiếp tục nhìn các nhà khoa học khác với cặp mắt nghi ngờ như thế. Cho đến khi tu sĩ Nicolaus Copernicus dám công khai bày tỏ sự bất đồng của mình với giáo quyền và tuyên bố rằng mặt trời là trọng tâm của Thái Dương hệ, thì lúc bấy giờ sự căng thẳng giữa tôn giáo và khoa học đã lên cao hơn bao giờ hết. Đây là lúc nhà thiên văn học kim vật lý học người Ý tên là Galileo Galilei xuất hiện. Galilei sinh năm 1564. Ông thường được xem như là nhà khoa học đã tạo ra hố ngăn cách giữa tôn giáo và khoa học. Mỉa may thay, có lẽ không một nhà khoa học nào vào thời đó có một niềm tin tôn giáo sâu sắc hơn ông. Ông đã từng khẳng định rõ ràng và dứt khoát rằng Kinh Thánh là một cuốn sách chỉ đường lên trời, chứ không phải là một cuốn sách viết về địa lý trên trời. Mặc dù không phải là người phát minh ra viễn vọng kính, Galilei đã cải tiến và đưa viễn vọng kính hướng lên không gian. Qua viễn vọng kính, điều trước tiên mà nhà thiên văn học này thấy được là hai triết gia vĩ đại của nhân loại, là Aristotle và Ptolemy, hoàn toàn sai lầm khi bảo rằng trái đất là trọng tâm của vũ trụ. Tu sĩ Copernicus đã hoàn toàn có lý khi bảo rằng các hành tinh chuyển động chứ không bất động. Là một tín hữu ngoan đạo, luôn trung thành với giáo hội, Galilei vẫn có cái nhìn khoa học của mình. Không mấy chốc, nhờ việc sử dụng viễn vọng kính ngày càng trở nên phổ thông, các nhà khoa học khác tại Âu Châu nhận ra rằng các nhà lãnh đạo giáo hội tại Roma sẽ sai lầm nếu tiếp tục xem lý thuyết của tu sĩ Copernicus là một lạc giáo. Về phần mình, mặc dù đã có một khám phá vĩ đại như thế, Galilei vẫn không cảm thấy bị lung lạc trong niềm tin nơi Thiên Chúa. Để giúp cho các bạn của mình trong giáo hội, ông liền viết một lá thư để chứng minh rằng lý thuyết của Copernicus hoàn toàn phù hợp với giáo lý Công giáo và sự giải thích đúng đắn về Kinh Thánh. Ông đề nghị giáo hội nên xét lại lập trường của mình. Nhưng thay vì lắng nghe tiếng nói của một nhà khoa học và một tín hữu Kitô nhiệt thành, các nhà lãnh đạo giáo hội lại càng trở nên mù quáng hơn. Thêm vào đó, thế quyền lại tìm cách xen vào nội bộ của giáo hội. tòa điều tra là một điển hình của sự nhập nhằng giữa thế quyền và giáo quyền. Trong giáo hội, Galilei không được lắng nghe đã đành, mà trong chính trị, ông lại gặp nhiều kẻ thù hơn. Năm 1616, do những giật dây của những kẻ thù của ông, Galilei bị triệu tập về Roma để biện hộ cho lá thư của ông. Tại đây, một tòa án giáo hội tuyên bố rằng ông không phải là người lạc giáo, nhưng buộc ông phải xem lý thuyết của Copernicus như một giả thuyết mà thôi. Người ta ra lệnh cho ông không được bênh vực cho lý thuyết của Copernicus. Nhưng 16 năm sau, trong cuốn sách có tựa đề Đối thoại xung quanh hai cái nhìn về vũ trụ, Galilei đã so sánh lý thuyết cổ xưa của Aristotle với lý thuyết của Copernicus. Một lần nữa, ông lại bị triệu hồi về Roma để bị xét xử vì tội lạc giáo. Galilei bị buộc phải rút lại những khẳng định của mình và phải tuyên xưng rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ. Ông không bị thiêu sống như nhiều người lạc giáo khác. Nhưng tại một biệt thự sang trọng tại thành phố Florence, nơi ông bị giam giữ, nhà khoa học nổi tiếng nhất của thế giới này vẫn tiếp tục tuyên bố rằng, dù thế nào đi nữa, thì trái đất vẫn quay xung quanh mặt trời. Ông bị giam giữ, nhưng cuốn sách của ông lại được lưu hành và càng lúc càng được đón nhận. Qua ông, khoa học đã chứng minh rằng lập trường của giáo hội về khoa học vào thời điểm đó là sai. Câu chuyện của ông cho thấy rằng, nếu có sự xung đột giữa khoa học và kinh thánh là bởi vì hoặc con người thiếu hiểu biết về khoa học, hoặc không có một sự hiểu biết đúng đắn về kinh thánh mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, năm thánh thể đã kết thúc, và một sống năm thánh thể cũng đã kết thúc. Hôm nay, một học hỏi phụng vụ xin bàn về đề tài công cuộc canh tân phụng vụ sau công đồng Vaticano thứ hai. Như là một dẫn nhập vào vấn đề, chúng ta nói về những bước đầu chuẩn bị cho công cuộc canh tân phụng vụ này. Trong hiến chế về phụng vụ, hiến chế đầu tiên được khảo sát và bỏ phiếu chấp thuận của công đồng chung Vaticano thứ hai, chúng ta đọc thấy như sau. Mẹ giáo hội muốn thực hiện nghiêm chỉnh cuộc canh tân tổng quát về phụng vụ. Công cuộc canh tân phụng vụ là một trong những mục tiêu mục vụ của công đồng chung Vaticano thứ hai. Một công đồng nhằm thích ứng những cơ cấu nào phải chịu sự thay đổi của thời gian, được thích ứng một cách tốt đẹp với những đòi hỏi của thời đại chúng ta. Trước đó, hàng chục năm nghiên cứu trên phương diện lý thuyết cũng như mục vụ đã chuẩn bị cho những quyết định canh tân của công đồng. Việc xuất bản những nguồn tài liệu cổ xưa về phụng vụ, những nghiên cứu lịch sử và khảo cổ đã góp phần làm cho chúng ta hiểu rõ thêm về bản chất đích thực của phụng vụ và biết được dòng tiến triển của phụng vụ qua các thế kỷ, những quyết định của các giáo hoàng và của các vị giám mục liên quan đến phụng vụ, những điểm giống và khác nhau giữa các nhóm phụng vụ, hay đúng hơn giữa các gia đình phụng vụ. Song song với những nghiên cứu này, trên phương diện học vụ, cũng được khai triển phong trào nhấn mạnh đến sự cần thiết phải làm thế nào để dân chúa hiểu và tham dự tích cực vào các mầu nhiệm thánh được cử hành. Vào năm 1903, đúng là ngày 22 tháng 11 năm 1903, Đức Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 trong tự sách Những Niềm Lo Lắng đã viết như sau. Nguồn mạch đầu tiên và cần thiết của tinh thần Kitô đích thực là sự tham dự tích cực vào các mầu nhiệm thánh và vào lời cầu nguyện chung và trọng thể của giáo hội. Song song với những nhận định này, Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X cũng đã có những can thiệp cụ thể trong lĩnh vực sinh hoạt phụng vụ, như việc lấy lại thói quen rước lễ thường xuyên, cả việc rước lễ hàng ngày. Việc cho phép các trẻ em được rước lễ lần đầu sớm, khi có tuổi khôn. Việc xếp lại những thánh vịnh trong sức nguyện và xếp lại lịch phụng vụ. Những khởi đầu của Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X cần phải có thời gian lâu sau để được chín mùi. Chỉ đến thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12, người ta mới nghĩ đến một chương trình chặt chẽ có trật tự về việc canh tân những nghi thức nhằm về những mục tiêu mục vụ, để làm nhẹ bớt những cử hành phụng vụ, và phù hợp với thực tế, với những đòi hỏi cụ thể của hàng giáo sĩ cũng như của giáo dân, trong những hoàn cảnh thay đổi của xã hội hiện tại. Ngày 20 tháng 11 năm 1947, Đức Pio thứ 12 công bố thông điệp đầu tiên của người về phụng vụ có tựa đề là Mediator Dei, đứng trung gian của Thiên Chúa. Rồi 8 năm sau, tức là vào tháng 12 năm 1955, một tháng trước khi Ngài qua đời, Đức Pio thứ 12 đã phê chuẩn huấn thị về thánh ca và phụng vụ. Trong khoảng thời gian 8 năm này, nhiều quyết định cụ thể có liên quan đến công cuộc canh tân phụng vụ đã được Đức Pio thứ 12 thực hiện. Đó là bản dịch mới bằng tiếng Latin các thánh vịnh để dùng trong phụng vụ, cho phép sử dụng sách nghi thức song ngữ, thiết lập nơi thánh bộ đặc trách các nghi lễ, một ủy ban đặc biệt có nhiệm vụ nghiên cứu và đề nghị những điều thực hành cụ thể giúp cho công cuộc chung canh tân phụng vụ. Ủy ban đặc biệt này đã đạt được những thành quả như sau. Canh tân nghi thức canh thức giọng phục sinh năm 1951, canh tân nghi thức cử hành tuần thánh năm 1955, làm nhẹ bớt việc giữ chay rước lễ năm 1953 và năm 1957, cho phép cử hành thánh lễ ban chiều năm 1955, đơn giản hóa sức nguyện và lịch phụng vụ năm 1955. Công cuộc canh tân phụng vụ của Đức Pio thứ 12 được Đức Gioan 23 tiếp tục, nhất là qua việc triệu tập công đồng Vaticano thứ hai và thiết lập một ủy ban đặc biệt nghiên cứu về phụng vụ, chuẩn bị cho các khóa họp công đồng chung Vaticano thứ hai. Trong thời gian ủy ban này làm việc và trước khi công đồng Vaticano thứ hai bắt đầu, Đức Gioan 23 đã phê chuẩn những điều cụ thể như sau: bản luật về thánh lễ Misa và về kinh thần vụ. Thứ hai, ấn bản mới về sách nguyện và sách nghi thức các giáo hoàng, về sách lễ và một sắc lệnh liên quan đến công cuộc chuẩn bị dự tòng cho người lớn. Ý thức về sự cần thiết phải thực hiện cuộc canh tân phụng vụ đã trở nên khá chín mùi vào thời gần trước công đồng Vaticano thứ hai. 20% những đề nghị của hàng giám mục trên khắp thế giới gửi về để chuẩn bị công đồng có liên quan đến phụng vụ. Những đề nghị này mong sao cho phụng vụ được đơn giản hóa, có tính cách huấn luyện đức tin của người tín hữu, thích nghi với các dân tộc địa phương. Các giám mục cũng đề nghị việc dùng tiếng địa phương trong phụng vụ. Những mong ước của các giám mục xem ra trùng hợp với những nghiên cứu và đề nghị của những nhà chuyên môn về phụng vụ trong ủy ban phụng vụ chuẩn bị cho công đồng chung Vaticano thứ hai do Đức Hồng Y Chikonyani làm chủ tịch. Chính vì thế mà hiến chế phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai là văn kiện công đồng duy nhất còn giữ được dàn bài nguyên thủy đã được ủy ban soạn thảo trước công đồng đề nghị. Chúng tôi sẽ bàn tiếp về đề tài này vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một học hỏi phụng vụ. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi đề cập đến đề tài các tên phản Kitô từ câu 28 chương 2 cho đến câu 24 chương 3 thư thứ nhất, Thánh Gioan khai triển đề tài đợi chờ ngày cánh chung trong cuộc sống thánh thiện. Tư tưởng về ngày cánh chung hay ngày tận thế làm thành niềm hy vọng của Kitô hữu và khiến cho họ không phạm tội. Đây là ý tưởng được trình bày cho tới câu 10 chương 3. Giờ đây hỡi các con bé nhỏ hãy ở lại trong người, để khi người xuất hiện chúng ta được mạnh dạn chứ không bị xấu hổ, vì phải xa cách người trong ngày người quang lâm. Giờ đây là kiểu nói diễn tả sự tiếp nối luận lý hơn là ám chỉ giây phút hiện tại của dòng thời gian. Việc nhắc lại biến cố Chúa Kitô quang lâm Parousia vào ngày sau hết, vào thời cánh chung, vào ngày tận thế khiến cho lời khuyến khích của tác giả trở thành hiệu nghiệm hơn. Sự trung thành với Chúa Kitô và lời Ngài cũng như việc ở lại trong Chúa trao ban cho tín hữu một ý thức xác tín vững vàng trong khi chờ đợi biến cố Đức Kitô thẩm phán đến trong vinh quang ngày sau hết. Ngài sẽ tưởng thưởng tín hữu và cho họ tham dự vào vinh quang của Ngài, chứ không phủ lấp họ bằng sự xấu hổ. Trong tất cả các tác phẩm của Thánh Gioan, từ Parousia, sự quang lâm, biến cố Chúa Kitô đến trong vinh quang, chỉ được dùng trong văn bản ở đây. Nếu các con biết người công chính, thì cũng hãy biết rằng ai thực thi sự công chính thì đã được người sinh ra. Theo nội dung và sự phát triển của tư tưởng từ người ở đây ám chỉ Đức Kitô, trong khi ở chương 1 câu 9 nó ám chỉ Thiên Chúa Cha. Trong thư thứ nhất Thánh Gioan, Đức Kitô được giới thiệu như là đấng hoàn toàn vô tội và như là mẫu gương sự công chính đối với tất cả mọi tín hữu. Thực thi sự công chính, làm điều ngay thẳng, hoạt động trong chính trực là một kiểu nói trong Kinh Thánh. Từ người thứ hai trong câu 29 ám chỉ Thiên Chúa, ai sống công chính thì đã được Thiên Chúa sinh ra. Thánh Gioan chỉ biết tới kiểu nói được sinh ra bởi Thiên Chúa, chứ không phải được sinh ra bởi Đức Kitô. Qua câu trên tác giả có ý lý luận như thế này: Đức Kitô con Thiên Chúa là đấng công chính, và ai sống công chính thì chứng tỏ mình là con Thiên Chúa. Các con hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào. Kiểu nói này không phải là một lời mời gọi, cũng không phải là một lời khuyến khích, mà là kiểu nói diễn tả kinh ngạc trước sự kiện tín hữu là con cái Thiên Chúa được Ngài sinh ra. Chính tình yêu của Thiên Chúa Cha là nguồn gốc của chương trình cứu độ. Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa. Được gọi có nghĩa là trở thành con Thiên Chúa. Mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa, là kiểu nói bắt nguồn từ việc quan sát cuộc sống và thói quen cử hành bí tích của giáo hội. Thật thế, trong giáo hội, lòng tin và bí tích rửa tội khiến cho con người trở thành con cái Thiên Chúa. Vì đó thế gian không nhận biết chúng ta. Thế gian không biết đến những người là con cái Thiên Chúa bởi vì họ không thuộc về thế gian, bởi vì thế gian đã không biết người, tức là Đức Kitô. Thế gian không biết Chúa Kitô bởi vì nó không tin vào người. Trong ngôn ngữ của Thánh Gioan, không biết vừa có nghĩa là không biết đến, vừa có nghĩa là thù ghét. Ngay từ bây giờ chúng ta là con Thiên Chúa. Việc là con Thiên Chúa là một thực tại có ngay từ bây giờ đây, cả khi nó chưa được hiện thực hoàn toàn. Qua kiểu nói chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. tác giả ám chỉ việc tín hữu sẽ được vinh quang trong tương lai, mà không trình bày nó một cách tưởng tượng rườm rà như trong nền văn chương khải huyền Do Thái. Chúng ta biết rằng khi điều đó tỏ hiện, sự hiểu biết của tín hữu bắt nguồn từ lời rao giảng mà họ đã nghe. Mệnh đề này trong văn bản tiếng Hy Lạp không có chủ từ, vì thế có thể hiểu theo hai cách. Nếu nó ám chỉ Đức Kitô, thì khi đó văn bản nói tới sự quang lâm của người, như trong chương 2 câu 28. Nếu nó ám chỉ điều đó, thì có nghĩa hiểu ngầm cuộc sống tương lai của tín hữu, tức sự kiện chúng ta sẽ như thế nào. Ở đây xem ra tác giả nói tới sự tỏ hiện của thực tại tương lai đó trong cuộc đời tín hữu. Khi điều đó tỏ hiện, chúng ta sẽ nên giống như người, vì người thế nào, chúng ta sẽ thấy người như vậy. Từ homoioi có hai nghĩa, giống như và ngang bằng, nhưng Tân Ước không bao giờ khẳng định rằng tín hữu ngang bằng Thiên Chúa. Trái lại, trong ngôn ngữ thần bí và ngộ đạo, chúng ta có thể tìm thấy các động từ thiên linh hóa hay trở thành thần minh, nghĩa là được đồng hóa với Thiên Chúa. Ở đây tác giả nói tới việc giống Thiên Chúa. Người ở đây ám chỉ Thiên Chúa vì toàn câu dựa trên kiểu nói chúng ta là con Thiên Chúa. Chúng ta sẽ thấy người như người là, nhấn mạnh trên sự khác biệt giữa việc nhìn thấy Thiên Chúa qua lòng tin và việc trông thấy Thiên Chúa trong vinh quang. Ai có niềm hy vọng này nơi người thì cũng trở thành thanh sạch, như người là đấng thanh sạch. Người ở đây ám chỉ Thiên Chúa, ai hy vọng nơi Thiên Chúa thì cũng trở thành thanh sạch. Thật ra động từ hagnisein có nghĩa là lấy một vật khỏi việc sử dụng trong đời thường để dâng nó cho thần linh, như thế là khiến cho nó thích hợp với việc phụng tự, nghĩa là thánh hóa nó. Nhưng động từ này đã được chuyển từ nghĩa phụng tự sang nghĩa luân lý, và trong lĩnh vực luân lý thì nó có nghĩa là thanh tẩy mình, thánh hóa mình. Như người thanh sạch có nghĩa là thanh sạch khỏi tội lỗi. Đức Kitô đấng vô tội là mẫu gương toàn vẹn cho tín hữu trong cuộc sống lòng tin. Ai phạm tội thì cũng phạm điều gian tà, bởi vì tội lỗi là sự gian tà. Chắc hẳn ở đây tác giả nói với các Kitô hữu chưa thắng vượt được tội lỗi, chứ không hướng tới các thầy dạy giả hiệu. Mặc dù hình thái bề ngoài của nó khẳng định không phải là một chủng ý, cũng không phải là lời giải thích, nhưng phân biệt giữa tội lỗi và sự gian ác. Danh từ anomia, sự gian ác, diễn tả một cách tổng quát tất cả hoạt động xấu xa hung dữ của Satan, như là đặc thái của thời gian trước biến cố Chúa Kitô quang lâm. Đây là thời gian trong đó thống trị hoạt động hung tà của Satan, nghĩa là mọi thứ tội lỗi và sự dữ. Thật thế trong thời gian đó, theo giáo huấn của Thánh Phaolô, sẽ xuất hiện con người của sự gian ác, kẻ gian ác và mầu nhiệm của sự gian tà sẽ hoạt động. Và các con biết rằng người đã xuất hiện để xóa bỏ tội lỗi. Người đã xuất hiện là kiểu nói thứ nhất Thánh Gioan dùng để ám chỉ biến cố nhập thể của Đức Giêsu Kitô. Và nơi người không có tội lỗi, tác giả không có ý khẳng định rằng Đức Giêsu đã không phạm tội trong cuộc đời dương thế của người, nhưng mà có ý nói tội lỗi không thể dung hòa với bản chất là Thiên Chúa của Đức Giêsu. Phàm ai ở lại trong người thì không phạm tội. Như Đức Kitô đã không phạm tội, thì môn đệ đích thực của người cũng thế. Văn bản không khẳng định rằng Kitô hữu là người không thể phạm tội, nhưng minh giải ý nghĩa sâu xa của thực tại Kitô mà mỗi tín hữu mang trong chính mình. Đó là thực tại là con Thiên Chúa. Tín hữu Kitô giữ mình khỏi tội lỗi, giống như Đức Kitô, mẫu gương của họ, là đấng không vương tội lỗi nào. Khẳng định này không trái nghịch với điều Thánh Gioan nói trong chương 1 câu 8 đến câu 10. Liên quan tới thực tại tội lỗi trong cuộc sống của tín hữu. Tín hữu Kitô là những người tội lỗi, đã phạm tội, nhưng khi họ thú nhận tội lỗi đó, thì Thiên Chúa sẽ tha thứ cho họ và thanh tẩy họ sạch mọi điều bất chính. Còn ai phạm tội thì đã không thấy người và cũng chẳng biết người. Thánh Gioan dùng hai động từ thấy và biết để ám chỉ lòng tin. Tiếp đến thánh nhân cảnh cáo tín hữu, đừng để ai lừa dối họ. Thánh nhân cố ý báo động tín hữu đề phòng, để đừng rơi vào giáo thuyết lầm lạc của các thầy dạy giả hiệu, nhằm đập tan hay lung lạc sự hiệp nhất sâu xa của họ với Chúa Kitô bằng cách tách rời lòng tin khỏi việc tuân giữ các giới răn của Chúa. Ai thực thi công chính là người công chính, là thái độ sống trái nghịch với kẻ phạm tội. Người công chính là người không có tội. Hai câu 7 và 8 khai triển tư tưởng đã trình bày trong các câu 4 tới 6, có nội dung phản đề với điều đã nói trước đó, nhưng có hình thái phản đề đối với tư tưởng theo sau. Ai phạm tội thì là người của ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc khởi đầu. Trong câu 10, tác giả sẽ khẳng định thuộc về Satan là con cái Satan. Ma quỷ phạm tội không phải từ khởi nguyên lịch sử loài người, bởi vì nó đã cám dỗ ông bà nguyên tổ khiến cho họ phạm tội và dẫn Cain tới chỗ giết em là Abel, mà ngay từ khởi đầu Satan luôn luôn muốn điều giữ. Phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội, vì mầm sống của Thiên Chúa ở trong người ấy, và người ấy không thể phạm tội vì đã được Thiên Chúa sinh ra. Sự kiện không phạm tội là hoa trái của ơn Thiên Chúa ban cho tín hữu. Thật thế, ai đã được sinh ra bởi Thiên Chúa thì được trở thành con Thiên Chúa và không phạm tội. Mầm giống của Thiên Chúa được các học giả hiểu theo nhiều cách. Có người hiểu là dòng dõi của Thiên Chúa, tức là Đức Kitô. Tín hữu không phạm tội vì có Đức Kitô ở trong họ. Người khác cho rằng từ mầm giống ám chỉ Chúa Thánh Thần, như là nguyên lý của cuộc sống thiên linh, Thánh Thần trao ban sự thánh thiện khiến cho tín hữu không có tội. Nhưng có lẽ mầm giống của Thiên Chúa ở đây ám chỉ lời của Thiên Chúa làm nảy sinh ra cuộc sống thiên linh và duy trì cuộc sống đó. Thánh Gioan gán cho lời Chúa quyền thanh tẩy, nghĩa là sức mạnh thánh hóa. Tác giả không duyệt xét khả năng không thể phạm tội của tín hữu trên bình diện trừu tượng, mà trên bình diện của lịch sử cứu độ. Bối cảnh lịch sử của khả năng không thể phạm tội nằm trong cánh trung học do Thái Kitô và trong truyền thống khôn ngoan. Mấy câu sau cùng đối chọi con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ, nó nằm trong thuyết nhị nguyên luân lý của Thánh Gioan, cũng như trong các tác phẩm do Thái và tài liệu Qumran, nó phân chia loài người thành những người đạo đức, kẻ ác độc. Kẻ gian ác là con cái của sự hư mất, hay con của thần Belia, con cái của tối tăm, hay người của thần Belia. Còn người đạo đức là con cái của khế ước, con cái ánh sáng, hay người thuộc phần của Thiên Chúa. Chính tình yêu thương đối với tha nhân chứng minh cho thấy tín hữu là con Thiên Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Trong các tác phẩm của Dostoevsky, một văn sĩ nổi tiếng người Nga, người ta tìm thấy ghi lại câu chuyện ngụ ngôn sau đây. Có một phụ nữ kia rất giàu có, nhưng lại nổi tiếng là người keo kiệt và ích kỷ, nên thường bị nhiều người ghét bỏ và xa tránh. Năm tháng trôi qua, tuổi già sức yếu, bà lâm bệnh nặng và qua đời. Vừa nhắm mắt lìa trần, bà thấy mình đứng trước mặt một tên quỷ hung dữ, lăm le túm lấy cổ bà, để quẳng vào lò lửa bừng bừng cháy. Cũng lúc ấy, bà được thiên thần bản mệnh che chở khỏi tay quỷ dữ. Vì muốn cứu bà khỏi bị rơi vào lò lửa trầm luân khủng khiếp, thiên thần lật từng trang sách, trong đó ghi chép tất cả mọi việc lành phúc đức bà đã làm khi còn sống trên trần gian. Nỗi lo âu mỗi lúc một hiện rõ trên gương mặt của thiên thần, vì chỉ thấy toàn là những trang giấy trắng. Sau cùng, thiên thần nhớ lại là có một lần và đã tặng một củ hành cho một người quả phụ nghèo đói. Nét mặt thiên thần bỗng tươi hẳn lên. Thiên Chúa nhân từ phán bảo thiên thần. Tốt lắm, ta sẽ nhìn nhận việc tốt lành bà đã làm cho người quả phụ thấp hèn như đã làm cho chính ta vậy. Nhờ đó, ta sẽ tha thứ mọi tội phạm của bà, và bà sẽ được cứu thoát khỏi lửa trầm luân muôn đời. Hãy buộc sợi dây vào củ hành và thòng xuống biển lửa. Nếu bà ấy kiên tâm bám chặt vào củ hành là việc tốt duy nhất của bà sẽ được kéo lên tận trời. Thiên thần bản mệnh của bà mau mắn làm theo lời Chúa truyền dạy. Từ trời cao, thiên thần thòng sợi dây buộc củ hành xuống biển lửa và nói với bà. Mau lên, bà hãy bám chặt vào củ hành. Vui mừng, bà ta vội vàng giơ hai tay nắm chặt củ hành và được kéo lên. Thấy vậy, một tội nhân khác liền níu vào gấu áo của bà và cũng được kéo lên theo. Kế đó, một tội nhân khác cũng nắm lấy chân anh ta. Cứ như thế, người này đến người kia bám víu vào nhau như những mắt xích nối tiếp nhau theo sau củ hành của bà. Thấy vậy, quỷ dữ bắt đầu lo sợ, vì cứ như thế, nhiều người sẽ được cứu thoát, và rồi hỏa ngục sẽ chỉ còn là ngục tù trống rỗng, là nơi cư ngụ của đàn quỷ dữ nữa mà thôi. Vì thế, quỷ dữ liền xúi dục bà phú hộ, và bà ta vẫn tính nào tật đó như khi còn sống vậy. Thấy nhiều người bám víu vào bà sợ sợi dây sẽ bị đứt, thiệt thòi cho số phận của mình, nên hốt hoảng kêu lên. Củ hành này là của tôi, hãy để một mình tôi bám víu vào nó thôi. Xin mọi người hãy thả tôi ra. Bà vừa dứt lời, thì củ hành bị nứt ra thành từng mảnh. Bà phú hộ keo kiệt, và những người bám víu vào bà lại rơi xuống biển lửa. Trước kia thương đảng, chỉ còn lại một mình thiên thần bản mệnh của bà. Đôi mắt buồn bã nhìn theo những người bị lao mình xuống biển lửa trầm luân, vì lòng ích kỷ của người phụ nữ suốt đời keo kiệt. Quý vị và các bạn thân mến, qua câu chuyện ngụ ngôn trên đây, chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa và giá trị việc làm của mỗi người khi còn sống trên trần gian. Những người không có đức tin lầm nghĩ, chết là hết. Nhưng tin mừng của Chúa Giêsu và mầu nhiệm vượt qua của Ngài là bảo chứng có đời sống vĩnh cửu bên kia cái chết. Ngài đã chết, nhưng đã sống lại khải hoàn. Để những ai tin vào Ngài cũng sẽ được dự phần vào sự sống vĩnh cửu với Ngài. Câu chuyện ngụ ngôn nói trên còn cho chúng ta thấy tầm quan trọng của tình liên đới trong đời sống con người. Mỗi người chúng ta không những chỉ có trách nhiệm về hạnh phúc của chính mình, mà còn có bổn phận về hạnh phúc của người khác nữa. Công việc tốt lành cũng như những hành động xấu xa, cho dù làm trong kín đáo, đều có ảnh hưởng đến người khác. Một hành động tốt lành có thể ví như giọt nước hoa phảng phất mùi thơm trong không khí, làm mọi người cảm thấy khoan khoái vui mừng. Trái lại, một việc gian ác có thể trở nên như chất độc, làm ô nhiễm cả bầu khí, gây nguy hiểm cho những ai hít thở chất độc ấy vào. Nhiều khi chúng ta coi thường những hành động xấu xa nho nhỏ, nhưng nếu không chịu khó tẩy trừ ngay từ ban đầu, nó sẽ ăn rễ sâu trong đời sống, và dần dà sẽ trổ sinh những hoa trái xấu xa, gây tai hại cho bản thân và làm tổn thương cho tha nhân tới mức độ không ngờ trước được. Trong thư gửi tín hữu thành Galat chương 6, Thánh Tông Đồ Phaolô viết: Anh em đừng có lầm tưởng, Thiên Chúa không để cho người ta nhạo báng đâu. Thật vậy, ai gieo giống nào thì sẽ gặt giống ấy. Ai theo tính xác thịt mà gieo điều xấu thì sẽ gặt được hậu quả của tính xác thịt là sự hư nát. Còn ai theo thần khí mà gieo điều tốt thì sẽ gặt được kết quả của thần khí là sự sống đời đời. Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt nếu không sờn lòng. Vậy bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những anh em trong cùng đại gia đình đức tin. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu khổ nạn và chịu chết để cứu rỗi tất cả mọi người. Chúa đã sống lại khải hoàn để những ai cùng chết với Chúa sẽ được sự sống vĩnh cửu. Xin Chúa giúp chúng con nhổ tận gốc rễ những cỏ xấu của lòng ích kỷ, bởi vì tất cả chúng con đều là chi thể của thân thể mầu nhiệm là chính Chúa. Bởi vì Chúa không muốn chỉ cứu rỗi cá nhân con mà thôi, nhưng tất cả toàn thể đại gia đình con cái Chúa. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban mùa ơn lành cho quý vị và các bạn.